30 năm nay, con đường và không gian nơi đây đã trở nên rất đối thân quen với nhịp bước chân và lời kinh của bà Nhật mỗi lần lên chùa Tản Viên. Bà Nhật vốn là một cô giáo dạy văn ở miền xuôi. Năm 1987, bà cùng chồng tình nguyện lên xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Tây cũ dạy học và định cư. Đã gần trọn một đời người gắn với vùng đất mang nhiều dấu thiêng trong cổ tích và truyền thuyết này, những câu chuyện về vùng núi Ba Vì và Đức Thánh Tản nơi đây vẫn luôn mới mẻ trong tâm thức của bà. Trung tâm văn hóa tâm linh quan trọng của nước ta, vì đây là nơi ngự trị khởi nguyên và lâu bền của Đức Thánh Tản Viên, còn được gọi là Sơn Tinh, vị thần tối linh trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tương truyền, ông đi khắp mọi nơi trong vùng, dạy nhân dân làm ăn sinh sống, dạy dân làm ra lửa, làm ruộng, dệt lụa. Chính vì thế, dân làng nơi đây tôn ông thành Đức Thánh. Gắn liền với nhiều câu chuyện cổ tích và truyền thuyết dân gian, nên ngọn núi Ba Vì trở thành nơi linh thiêng, ngự trị của Đức Phật và Đức Thánh Tản. Bao đời nay, trở thành nơi được nhân dân trong cả nước lui tới thờ phụng, tôn kính.
Các cụ bô lão của địa phương nói rằng ngôi chùa này đã có từ rất lâu. Ngày xưa kia thì nó vốn là một thảo am, được thờ cùng với thời của Tam vị Đức Thánh Tản, có nghĩa là trên 2000 năm nay. Sang thời nhà Lý thì ngôi chùa mới thực sự được xây dựng to lớn và phát triển. Nhưng trải qua các thời chiến tranh, biến cố thăng trầm của đất nước cũng như lịch sử, cho nên sang thời nhà Hậu Lê thì ngôi chùa đã bị xuống cấp và gần như bị phá hủy hoàn toàn. Cuối thế kỷ thứ 18 thì nhân dân mới cho xây dựng lại ba gian bé bé, nhưng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì ngôi chùa lại một lần nữa bị hoang tàn và trở thành một phế tích.
Một lòng giữ đức tin vào Phật Pháp, vào tín ngưỡng thờ tứ bất tử. Năm 1990, bà Nhật đã xin với Ủy ban Nhân dân xã cho bà được lên trông nom hương khói cho ngôi đền Đức Thánh Tản. Những ngày đầu tiên, con đường lên chùa chỉ toàn lau sậy, một bên là vách núi, bên kia là vực. Lối giữa chỉ có con đường mòn đá nhỏ từ chân núi lên đến đỉnh núi. Ngày ngày, bà Nhật vẫn đều đặn sáng đến trường dạy học, chiều lên đền Thánh Tàn thờ phụng, quét dọn. Ngày sát đền thờ Thánh Tàn, xung quanh có nhiều cột đá đổ nát và hoang tàn, ít người dám lui tới vì sợ rắn rết và nhiều cây gỗ mục đổ nát xung quanh. Những lớp màu thời gian phủ kín trên đền đài, cột đá còn sót lại của ngôi chùa cổ có niên đại từ thời Lý. Ngôi chùa hoàn toàn đi vào lãng quên và nhiều người dân nơi đây không biết đến sự tồn tại của nó.
Tôi nhìn thấy khung cảnh trước đền thánh là có một ngọn chùa đổ nát. Thực lúc ấy là tôi chưa biết nó là chùa, nhưng mà chỉ thấy là một khung cảnh. Chỉ còn 4 bức tường, còn xung quanh là cây cối tùm. Tôi mới xin với chính quyền cho phép tôi đứng ra để mà tu tạo lại, xây dựng lại ngọn chùa ấy. Vợ chồng nhà tôi và các con nữa đưa nhau lên là nhặt gạch rơi vãi đổ vỡ của cả trên đền lẫn cả chùa. Xong đó tôi xây bằng gạch vỡ.
Đến năm 2008, thì được sự đồng ý của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thường trực Tỉnh hội Phật giáo Hà Tây, thì đã bổ nhiệm thầy về trông nom và trụ trì ngôi chùa Tản Viên này. Khi đó, ngay sau khi được nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì, thầy đã làm đơn gửi các cấp chính quyền và vận động bà con nhân dân và Phật tử thập phương chuyển cái ngôi chùa ba gian bé bé ở trước cửa đền chung trở về cái vị trí cũ cổ xưa như hiện nay.
Thời gian đầu, khi chùa mới được khởi dựng lại, chỉ có bà Nhật và một số Phật tử thuần thành tham gia làm việc giúp đỡ. Sau một thời gian dài, cả gia đình bà đều tham gia công việc một cách nguyện tâm. Cứ đều đặn thay phiên nhau, ngày ngày vừa đi làm, vừa lên tu sửa chùa. Xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây cũ vốn là vùng đất thuần nông, quanh năm chỉ trông chờ vào các kỳ nông vụ, nên họ luôn cầu trời khấn Phật, mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Khi ngôi chùa chưa được tu sửa và nơi đây chưa có những buổi giảng pháp, nghe kinh, đọc sách Phật, thứ duy nhất nhân dân trong xã hàng năm tham gia là đợi đến các dịp lễ hội.
Gì nữa?
Cái xã Minh Quang hiện nay gồm có dân tộc Dao, dân tộc Mường và dân tộc Kinh. Còn nói về tâm linh thì nhân dân ở đây chúng tôi cũng rất là có cái sự tự do tín ngưỡng. Tức là hàng năm chúng tôi ở đây thì tổ chức trong xã là có như thế là hiện bây giờ là 15 thôn. Thì nhân dân từng thôn đều có tổ chức những cái lễ nghi, tức là vào mùng 4 hay là mùng 6 tháng giêng.
Theo lệ từ ngàn đời, năm nào cũng vậy. Cứ đến tháng giêng, người dân trong vùng lại tổ chức nhiều lễ hội linh đình gắn với đời sống tâm linh của Đức Thánh Tản và ước mong một năm nhiều thuận lợi, ấm no và bình an. Không gian văn hóa này không chỉ trong một xã mà còn lan rộng và có ảnh hưởng trong phạm vi vùng Ba Vì và Tây Cú. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, Đại Đức Thích Đại Thịnh cùng nhân dân trong vùng đồng tâm để xây dựng lại ngôi chùa có quy mô lớn rộng. Đến khi ngôi chùa sống lại nhờ chính người dân nơi đây, ánh sáng Phật giáo chút bỏ lớp bụi thời gian, ngộ được nhiều điều từ những bài giảng kinh Phật, người dân xã Minh Quang ai ai cũng đồng lòng nhiệt tâm để tôn tạo ngôi chùa từ đống phế tàn, đổ nát. Không ai bảo ai, mỗi ngày lại có thêm nhiều người dân từ các thôn trong xã lên tình nguyện xây chùa, mỗi người một việc với lòng thiện nguyện từ ánh sáng của Phật giáo.
Thì ngay cái đầu buổi đầu tiên á, thì thầy về thì nó cũng là một cái đường rất là nhỏ, mà ngày đấy là các Phật tử vẫn chưa được thầy giảng pháp, thì ngày đấy thầy cũng vất vả lắm. Thầy lên trên này thầy khai hoang mà thầy gần đem từng gói mì tôm lên để ngồi những cái viên đá ấy, để thầy ăn bằng mì tôm là ăn sống chứ không có nước. Thầy cũng phải nhờ một số các Phật tử là ở cái thôn bạn là thôn gọi là Mì Giao ấy, là gùi từng những viên gạch và những bao cát lên để xây dựng lại cái ngôi chùa này. Thế qua cái đức hạnh của thầy thì các Phật tử ở tại xã Minh Quang này sau khi mà đã biết được rồi thì cũng lên để cùng với thầy để làm những cái buổi xây dựng và lao động.
Bà con nhân dân thì cũng có một số là được quy, một số còn chưa, nhưng mà đem một cái tâm lực rất là quý mà năng nổ nhiệt tình. Đấy, người thì như thế bát tâm bờ lô, người thì khống một hai viên ba vanh, người thì xách 5-3 cân cát. Đấy, nói chung là rất nhiệt tâm lên để mà xây cái nhà tổ. Đấy là cái năm đầu tiên.
Cái tâm của người dân ở nơi đây chúng tôi thấy rất là thuần khiết, thanh tịnh và chính tín. Có những cái ngày mà chúng tôi huy động bà con đi bộ 5 cây số, 10 cây số, có những vị và 14, 15 km đi lên để mà phát cỏ, đào đất để mà khai móng xây dựng lên cái ngôi niệm Phật đường này. Có những ngày mà bà con phát tâm đi làm gần 2.000 người. Như vậy là tôi thấy là đây là một niềm động viên rất lớn đối với sự nghiệp Hoằng Dương Chính Pháp của chúng tôi. Qua những cái việc làm cụ thể của một đệ tử Phật, chúng tôi thấy là người dân ở nơi đây đã đang và ngày một tín kính vào đạo Phật, và họ rất hưởng ứng tất cả những cái phong trào mà nhà chùa tổ chức.
Ngôi chùa dần lấy lại hồn cốt, từ một phế tích, ngôi chùa được dựng lên khang trang, rộng rãi. Đặc biệt nơi đây còn là nơi tọa lạc của bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và hai bức tượng của Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền bằng gỗ mít lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Được kỳ công đúc gọt nhiều ngày để đặt uy nghiêm và bề thế ở chính điện. Ngay kế bên là quả chuông được đúc ca lớn, phát nên âm thanh thanh bình, in dấu nơi rừng núi bao bọc. 16 tổ Phật tử của 16 thôn tề tự đông đủ trong lễ lắp đặt và hô thần nhập tượng đầy linh thiêng trang kính.
Chúng tôi rủ nhau là đi lên tấp nập, đi lên để lao động, để rẫy cỏ, để rồng cây, để khuân gạch, để vác cát, để xây chùa mới.
Gần 2 năm khởi dựng, cùng với 16 tổ Phật tử của 16 thôn trong xã Minh Quang, huyện Ba Vì nói riêng và của Phật tử trên cả nước nói chung. Chùa Tản Viên mang một diện mạo mới, một vẻ đẹp đầy chân tâm của núi Tản uy linh giữa sự giao hòa của đất trời và thiên nhiên.
Thưa ông, đã làm được những cái việc vô cùng là cảm kích tấm lòng của Phật tử chúng tôi. Và đến bây giờ thì sư ông tôi và cùng với Phật tử thập phương và cùng với nhân dân chúng tôi ở đây đã đúng là đã xây được chùa, dựng được tượng và đúc được chuông.
Vẻ đẹp của ngôi chùa Tản Viên Quốc Sơn Tự không chỉ ở vẻ khang trang bao bọc bởi núi Tản, sông Đà mà còn là một không gian sinh hoạt tâm linh của người dân vùng núi Tản, của Phật tử khắp mọi nơi, và niềm tin của họ vào ánh sáng ngày một lan tỏa của Phật pháp.